Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 63, Vĩnh Dạ Chi Đồng, góc truyện audio.com, editor, Yuki, vạn vô địch nghe xong, tranh thủ thời gian cười nói. Tiền bối Chu Thừa nói đùa, ta chỉ là không nghĩ tới tiền bối sẽ cùng đại nhân cùng một chỗ tới, nhất thời sửng sốt, mong tiền bối chớ trách móc. Sau đó nói, ta sau đó sẽ đem Thương Hải Tửu đưa tới cho ngài. Chu Thừa nghe vậy, lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Ngươi cùng Trần Thanh Dương, Lạc Ninh so ra ta nhìn ngươi thuận mắt nhất. Tại lúc hai người vạn vô địch cùng Chu Thừa nói chuyện phiếm, thì Lộ Nhất Bình đã đi đến trước vạn thần cư, sau đó cất bước đi vào thông suốt không một chút trở ngại. Vạn vô địch biểu lộ sững sờ. Cái vạn thần cư này, đại trận cấm chế vô cùng khủng bố, hắn từng thử qua vô số lần, nhưng căn bản là không có cách tới gần trong vòng 10 thước thế nhưng mà Lộ Nhất Bình vậy mà cứ như vậy thông suốt đi vào. Ngay cả Chu Thừa cũng lộ ra ngoài ý muốn. Vạn thần cư, không người có thể đi vào, đây là chuyện rất nhiều cao thủ vị diện hằng nguyên đều biết được. Hai người Chu Thừa cùng vạn vô địch cũng thử cất bước đi vào. Để cho hai người ngạc nhiên chính là, đại trận cấm chế của vạn thần cư cũng không có xuất hiện, hai người cũng đồng dạng thông suốt đi vào. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ, đại trận cấm chế bao phủ vạn thần cư đã bị phá rồi? Thế nhưng mà, vừa rồi bọn hắn cũng không có nhìn thấy Lộ Nhất Bình xuất thủ. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi tiến vào có thể, nhưng đồ vật trong đó chớ đụng lung tung. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, nếu không, đến lúc đó chết không toàn thây. Trong lòng hai người Chu Thừa cùng vạn vô địch run lên. Kỳ thật cái vạn thần cư này cũng không có đồ vật gì trọng yếu cho nên, Lộ Nhất Bình mới để cho hai người tiến vào. Hai người Chu Thừa đi theo sau lưng Lộ Nhất Bình, nhìn thấy bàn đá trong sân lại là dùng một khối tử dương thạch chế tạo. Tử dương thạch chính là một loại thần thạch hiếm thấy, chính là tại Cửu Thiên cũng khó gặp, thương hội Thiên Cơ từng đấu giá một khối tử dương thạch lớn 1 mét vuông, giá cả đều lật lên đến 1 tỷ. Xuyên qua sân nhỏ phía trước một gốc thần thụ liền xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thanh diễm thần thụ, hai người Chu Thừa, vạn vô địch ngẩn ngơ. Thanh diễm thần thụ, sở sinh lá cây tự mang thần diễm màu xanh của nó có thể luyện chế thần đan, rèn luyện thần thể, đủ loại diệu dụng, giá trị so với tử dương thạch còn cao hơn. Thái Ất Môn cũng có một gốc, vị diện hằng nguyên cũng chỉ có một gốc kia của Thái Ất Môn. Nhưng gốc kia của Thái Ất Môn, thanh diễm còn không có hóa linh, nhưng gốc cây trước mắt này, thanh diễm đã hóa linh. Tại đằng sau thanh diễm thần thụ, Lộ Nhất Bình dẫn theo mấy người tới tiền điện. Trong đại điện tiền điện, đứng vững 4 cái trụ đồng mấy người mới có thể ôm hết. Trên trụ đồng, điêu khắc đủ loại đồ văn thượng cổ. Hai người phát hiện trụ đồng này lại là dùng huyền hoàng tinh thiết tạo thành, huyền hoàng tinh thiết thế nhưng là một loại vật liệu thần cấp cứng rắn nhất vị diện hằng nguyên, có thể rèn đúc thần khí cực phẩm, dùng huyền hoàng tinh thiết rèn đúc thần khí cực phẩm, uy lực muốn so với cực phẩm thần khí khác mạnh hơn xa. Mà toàn bộ trong đại điện, vật phẩm khác cũng đều không phải là phàm phẩm. Lộ Nhất Bình nhìn những vật này, sắc mặt như thường. Những vật này, đối với hắn tới mà nói không có tác dụng gì. Cuối, góc truyện audio.com. Cùng, Lộ Nhất Bình đi tới nội điện là địa phương vạn thần chi chủ bình thường luyện công. Trên bức tường trong nội điện treo một thanh trường kiếm. Trường kiếm toàn thân đen như mực tản ra khí tức u lãnh. Trừ trường kiếm ra còn có một tấm giường hàn ngọc ngoài ra không còn vật gì khác. Nơi này là nơi năm đó vạn thần chi chủ cư ngụ cũng không phải là động phủ của hắn ở tại nơi khác. Lộ Nhất Bình đem trường kiếm lấy xuống, rút kiếm ra toàn bộ đại điện lập tức lâm vào trong một vùng tăm tối, cho dù là Chu Thừa, vạn vô địch cũng đều không cách nào thấy rõ 10 ngón. Không chỉ như vậy, mà hai người còn phát hiện tại trong vùng hắc ám này, thần thức vậy mà không cách nào cảm ứng được xung quanh, hết thảy bị lực lượng hắc ám này hoàn toàn che giấu. Lộ Nhất Bình đem kiếm cắm lại vào trong vỏ, trong điện lúc này mới khôi phục như cũ. Vĩnh Dạ Chi Đồng, Chu Thừa cùng vạn vô địch đều nhìn thanh kiếm trong tay Lộ Nhất Bình, lộ ra vẻ sợ hãi. Vĩnh Dạ Chi Đồng, ma kiếm vô thượng của ma tộc. Không sai, đây chính là bội kiếm năm đó của tộc trưởng ma tộc Vĩnh Dạ Chi Đồng. Lộ Nhất Bình nói ra, quả nhiên, hai người Chu Thừa nghe Lộ Nhất Bình nói đây chính là Vĩnh Dạ Chi Đồng, trong lòng chấn động không thôi. Nửa giờ sau, hai người rời khỏi vạn thần cư, từ vạn thần cư đi ra Chu Thừa trầm ngâm nói. Vĩnh Dạ Chi Đồng, làm sao lại tại trong vạn thần cư của vạn thần chi chủ? Chẳng lẽ tộc trưởng ma tộc năm đó là bị vạn thần chi chủ giết chết? Theo thần điển ghi chép tộc trưởng ma tộc Vĩnh Dạ Quân Vương năm đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại trong tầm cung của mình, về phần hung thủ là ai thì không người nào biết được mà bội kiếm Vĩnh Dạ Chi Đồng của Vĩnh Dạ Quân Vương cũng đi theo không thấy. Hiện tại, Vĩnh Dạ Chi Đồng, lại tại trong vạn thần cư xuất hiện để Chu Thừa kinh nghi không thôi. mà vạn vô địch thì là sắc mặt biến đổi. Vô địch tiểu nhi, ngươi có phải biết được cái gì hay không? Chu Thừa gặp vạn vô địch thần sắc không đúng, liền hỏi. Lai lịch của Lộ Nhất Bình, ngươi khẳng định biết, đúng không? Hắn đến cùng là ai? Vạn vô địch lắc đầu. Tiền bối Chu Thừa, ngươi đừng hỏi ta. Chu Thừa thấy thế càng là kinh nghi. Lúc trước hắn đối với lai lịch thân phận của Lộ Nhất Bình từng có rất nhiều suy đoán, nhưng mà hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Sau khi hai người vạn vô địch Chu Thừa rời đi, Lộ Nhất Bình mới đem vĩnh dạ chi đồng ra lau lau một chút. Thanh vĩnh dạ chi đồng này, trừ là bội kiếm của vĩnh dạ quân vương năm đó ra, thì nó còn đối với ma tộc có một cái ý nghĩa trọng yếu. Cho nên qua nhiều năm như vậy, các cao thủ ma tộc vẫn luôn truy tìm thanh vĩnh dạ chi đồng này. Năm đó Tô Thành chết có thể cùng thanh vĩnh dạ chi đồng này có quan hệ hay không? Long Giác Kim Ngưu đột nhiên mở miệng nói. Vạn thần chi chủ bản danh gọi là Tô Thành. Lộ Nhất Bình nghe được ý tứ của Long Giác Kim Ngưu, lắc đầu nói. Hẳn là không phải, năm đó không ai biết được ta đem vĩnh dạ chi đồng giao cho Tô Thành. Nếu là người thân cận nhất của Tô Thành thì sao? Long Giác Kim Ngưu nói ra. Có lẽ vậy đi, Lộ Nhất Bình hai mắt thâm thúy. Ngày kế tiếp, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu rời khỏi vạn thần cư, đi tới trước một cái trang viện rách nát trong thiên đô thành. Cửa gỗ trong sân nhỏ đã hoàn toàn mục nát, trong viện cỏ dại rậm rạp. Lộ Nhất Bình đi đến. Góc truyện audio.com, trước thềm đá trong sân nhỏ tràn đầy rêu xanh ngồi xuống, sau đó đem rượu lấy ra, vừa ngồi chính là một giờ, sau một tiếng, hắn cùng Long Giác Kim Ngưu rời đi, đi đến một tòa cổ trung lâu trong thiên đô thành. Sau khi tại thiên đô thành dạo qua một vòng, lúc hắn trở lại vạn thần cư thì sắc trời đã sập tối. Mấy ngày sau, Lộ Nhất Bình đều là như vậy cùng Long Giác Kim Ngưu ở trong thiên đô thành đi dạo. Một ngày này, ngay tại lúc Lộ Nhất Bình cưỡi Long Giác Kim Ngưu đi qua một khu phố xá sầm uất thì bỗng nhiên, một đạo kiếm khí cực kỳ kinh người phá vỡ hư không, trong nháy mắt đâm tới trước mặt Lộ Nhất Bình. Mắt thấy đạo kiếm khí liền muốn đem yết hầu Lộ Nhất Bình cắt ra, thì Lộ Nhất Bình hai tay bỗng nhiên kẹp lấy, đem đạo kiếm khí này kẹp ở giữa không trung, sau đó vung lên, kiếm khí lập tức chui vào trong đám người. Ngay lập tức một tên trung niên trong đám người bị kiếm khí đánh trúng, từ trong đám người bay ra. Tên trung niên kia kinh ngạc nhìn Lộ Nhất Bình, không nghĩ tới một kiếm tất sát vừa rồi, sẽ bị Lộ Nhất Bình cản lại. A lại ra chi kiếm, Lộ Nhất Bình lãnh đạm nhìn đối phương. Sát thủ sát sinh đạo. Sát sinh đạo, là một tổ chức sát thủ thần bí nhất cổ xưa nhất vị diện hằng nguyên, sát sinh đạo ngay cả cao thủ thiên thần cảnh đều từng ám sát thành công. Tên trung niên trước mắt này, là một vị chân thần hậu kỳ đỉnh phong. Mà lại là chân thần hậu kỳ đỉnh phong lĩnh ngộ hơn 100 đạo pháp tắc thiên thần. Cách chương.